Trái tim nhân từ. Bài của cha Joseph Francisco Trần Văn Phước. Cũng gọi được, đây là chốt nhật lòng thương xót Chúa. Chuyện Chúa nổi giận với dân Israel, rồi lại tha thứ, và chuyện người cha của hai đứa con trong tin mừng, gợi cho chúng ta về lòng thương xót Chúa. Bài xuất hành vừa nghe viết hay lắm, làm cho ta nghĩ ngay không phải thời Môi-se mà ai viết được vậy. Nhưng sách này được viết lại sau một thời gian dài suy tư. Sách xuất hành và cả bộ sách luật Torah, tức là Ngũ Kinh, được viết sau thời Lưu Đày, trong thời phục hưng tôn giáo của dân Do Thái, tức khoảng 400 năm trước Chúa Giáng sinh. Có nghĩa là câu chuyện xảy ra thời Môi-se được các nhà thần học suy tư lâu đời và sau thời các ngôn sứ thì viết lại thành sách. Môi-se ở trên núi thánh với Chúa 40 đêm ngày, dân chúng sốt ruột cho là ông chết rồi. Họ hoang mang, họ mới xin A-a-ron đúc cho họ một thần tượng, thì cũng thường tình như các dân tộc khác có tôn giáo vậy thôi. Tâm lý loài người cách ta đến 3.000 năm, khó mà giữ vững được tinh thần trong một tôn giáo mà không có hình tượng nào cả. Các tôn giáo khác có, tại sao Israel lại không? Thế thì việc đúc tượng của Israel chỉ là một sự yếu đuối. Thế nhưng đó lại là việc xúc phạm đến Chúa, vì phản lại giao ước là cam kết không được đúc tượng thờ Chúa. Đúc tượng Chúa thiêng liêng quyền năng vô hình thì đương nhiên cũng phải lấy từ một hình ảnh của thụ tạo nào đó. Chúa không muốn đồng hóa Chúa, hình dung Chúa dưới bất cứ biểu tượng nào, vì người là đấng thánh, siêu việt trên hết mọi loài. Khi đúc con bò bằng vàng, người Do Thái không đồng hóa Chúa là con bò đâu. Họ đơn sơ nghĩ rằng Chúa ngự trên con vật thần thánh ấy thôi. Thế nhưng đa số quần chúng có não trạng thô sơ thời ấy, bò bê là con vật có sức mạnh. Từ quan niệm Chúa ngự trên ngai mạnh mẽ uy dũng, họ dễ tưởng tượng Chúa ở trong sức mạnh của biểu tượng ấy là con bò. Tượng bò vàng trở thành hình ảnh Thiên Chúa oai hùng của dân Israel. Aaron không phải là không biết, nhưng ông nói không lại với dân, và có thể trong tình huống ấy không nghe, họ sẽ giết ông. Thiên Chúa thấy phải chặn đứng chiều hướng xuống dốc của dân tuyển chọn. Người bảo ông Môi-se xuống với dân gấp. Có thể là các nhà thần học góp ý thêm vào sau khi suy tư cả một lịch sử phản bội của dân, và cũng từng chứng kiến những trừng phạt của Chúa về tội dân phản bội giao ước. Nên các nhà thần học này viết là Chúa muốn tiêu diệt dân này khi mới xuất hành vì họ cứng đầu cứng cổ để dựng nên một dân mới thay chỗ. Ông Môi-se dịu dàng, đáng gọi là thánh, ông đứng ra cầu bầu. Ông là hình ảnh báo trước Đức Giê-xu sau này. Ông không bảo là dân vô tội, nhưng ông viện vào chính Chúa, nại vào lòng thương xót Chúa, nại vào chính việc nhưng không mà chọn Israel của Chúa, và hứa cho họ tương lai tươi sáng là đất hứa chảy sữa và mật. Rồi còn giao ước Chúa đã ký kết với tôi trung Chúa là Abraham thì sao? Nếu giết sạch họ thì đâu là dân tộc đông như sao trời cắt bể từ dòng Abraham sinh ra? Ông nói đúng vào trái tim nhân từ thương xót Chúa. Chúa không nỡ bỏ rơi loài người thì nói chi đến việc tiêu diệt họ. Thế là lời van xin của Môi-se hiệu nghiệm, là dấu hiệu báo trước lời nguyện cầu của Đức Giê-xu trong cuộc khổ nạn thánh giá. Thiên Chúa không hủy diệt bản tính loài người mà Chúa đã kết hợp nơi ngôi con của người, cho dù bản tính ấy mặc hình thức tội nhân. Niềm tin này khiến chúng ta là những tội nhân vững lòng chạy đến ngài ân sủng là thánh giá Chúa Giê-xu để ở nơi đây người luôn bảo lãnh cho ta ơn cứu độ. Chính Đức Giê-xu nói như thế trong câu chuyện người cha nhân từ. Không thể hiểu về ai trong nhân loại này mà chỉ hiểu người cha này là Thiên Chúa mà thôi. Vì Chúa Giê-xu không nói đến người mẹ trong gia đình này mà chỉ nói đến ông cha, là cha mẹ duy nhất của gia đình này. Chuyện mất duyên đi tìm, chuyện mất tiền đi tìm thì giống nhau, nhưng đến chuyện đứa con hoang đàng được tha thứ thì mới rõ được sự tha thứ này là có một không hai. Trong chuyện có nói đến vai người anh cả, tức gồm có ba nhân vật. Thiên Chúa thì khoan dung, tha thứ cho đứa con hoang đàng trở về là nhân vật thứ hai. Thế mà loài người trong vai anh cả thì cự nữ với lòng nhân hậu thương xót Chúa. Nhân vật thứ ba của câu chuyện thì đừng bỏ qua, vì nhân vật này tôn lên nhân vật chính là Thiên Chúa. Bài Tin Mừng đã giúp so sánh với Cựu Ước làm ta hiểu tinh thần của Tân Ước đi xa hơn nhiều. Trong bài Xuất Hành đã cho ta thấy một Thiên Chúa nguôi giận, không trừng phạt dân tội lỗi. Còn bài Tin Mừng làm sáng lên ý tưởng là Thiên Chúa hân hoan vui mừng, thể hiện ra bên ngoài bằng những hành động diễn tả niềm vui trong lòng khi thấy loài người ăn năn trở lại cùng Chúa. Thiên Chúa muốn mọi người trần thế chia sẻ niềm vui cứu chuộc của Chúa với loài người trở lại. Loài người thường khó đón nhận lòng thương xót Chúa vì không hiểu thấu và vì lòng chật hẹp vốn có của mình. Người con cả lột được những khó chịu, ghen tức của người biệt phái và luật sĩ khi thấy Chúa Giêsu đến với những người thu thuế đĩ điếm tội lỗi. Sau này cũng thế, người Do Thái theo Kitô giáo bực bội chuyện Phao-lô truyền Kitô giáo cho người lương không phải Do Thái. Họ luôn tìm cách làm khó dễ, gây đau đầu lắm cho Phao-lô, và họ đã mưu sát Phao-lô nhiều lần nữa vì cái tội này. Hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha là của con. Thiên Chúa với chúng ta bây giờ là tình nghĩa cha con trong nhà, không còn là chủ với đầy tớ hay người làm thuê. Cha không chỉ nói cho anh con cả biết như thế, mà còn muốn nói với đứa con hoang đàng biết, khi trong lòng nó chỉ muốn trở về để trở thành người làm thuê thôi. Nó muốn xuống cấp, trong khi cha thì lên đời cho nó, lên ngôi cho nó. Ta cần suy nghĩ chân lý mầu nhiệm yêu thương của Chúa này để sống thân mật với Chúa hơn. Ta là con và Chúa là cha ta. Chúa ban gia nghiệp Chúa cho ta, ta có quyền thừa kế với con Thiên Chúa là Đức Giêsu. Ta đừng biến việc giữ đạo, theo đạo vì óc lợi lộc, biến tôn giáo này thành một thứ mua bán, mặc cả, sòng phẳng. Ta cũng đừng tự cho mình là nô lệ, đầy tớ, trong khi Chúa muốn nâng chúng ta lên làm con Chúa. Để ta nên Chúa, thành Chúa, thì Chúa mới cho con Chúa xuống mang bản tính loài người. Chúa đến trần gian làm người để ta thông phần bản tính Thiên Chúa. Không hiểu tình cha thì đứa con cả cũng không biết tình anh em. Anh ta nói với cha, còn thằng con của cha kia, chứ không còn là em của anh, là người cùng huyết máu với anh. Anh quyết không nhận nó là anh em, chỉ vì nó xấu xa tội lỗi và bắt cha cũng quan niệm như anh. Anh tỏ ra biết loài người thấp quá mà Thiên Chúa thì cao quá trong việc thương xót yêu thương. Chúa không chỉ muốn ta nhìn nhận người là cha ta, mà còn muốn chúng ta nhìn nhận nhau là anh em con một nhà, một cha. Ông cha vẫn một điều, hai điều là em con đã chết nay sống lại. Em con đã mất nay tìm thấy. Em con chứ không chỉ là con của cha thôi. Dù là con cả có ý từ thằng em, em con dù sao thì cũng là em con. Những bài kinh thánh hôm nay đọc lên để ta quan niệm lại về Thiên Chúa nhân từ, yêu thương, để tin tưởng phó thác nơi người, và cũng còn phải nhìn nhận loài người là anh em với nhau, con cùng cha.